Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 8 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội.
Sáng nay, thí sinh cả nước làm bài thi tổ hợp tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 11 tháng 7 tới đây, giá xăng sẽ được giảm khoảng 1.000 đồng một lít.
Phần tin thế giới có những thông tin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong biến đổi khí hậu.
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị thương do bị bắn. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị các bạn, sáng nay với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. Nghị quyết quy định mức phạt tiền áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng được quy định tại Nghị định số 16 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xảy ra tại các quận thuộc thành phố Hà Nội. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 3 nghị quyết này bằng 2 lần mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định 16 của Chính phủ. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 nghị quyết này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Các chức danh có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 16 của Chính phủ có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, quy định nâng mức tiền phạt đối với 20 trên 91 nhóm hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 16 của Chính phủ. Việc quy định và áp dụng mức xử phạt cao hơn trong lĩnh vực xây dựng tại các quận nội thành có tác dụng răn đe, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự trên địa bàn thành phố. Cũng trong sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố Hà Nội. Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, danh mục cơ sở nhà đất di rời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 1, chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, sau ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, các thí sinh đã hoàn thành hai bài thi độc lập bắt buộc là toán và ngữ văn. Sáng nay, các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm tổ hợp 3 môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm tổ hợp của 3 môn lịch sử, địa lý và giáo dục công dân theo lựa chọn đăng ký ban đầu để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
Năm nay có hơn 319.000 thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học tự nhiên, chiếm 31,86%, gần 556.000 thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội, chiếm 55,45% tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ cho phép thí sinh được đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp thay vì được dự thi cả hai bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm, khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng, thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Thời gian làm bài mỗi môn thành phần là 50 phút. Công tác tổ chức thi tiếp tục được các điểm thi duy trì nghiêm, bố trí đầy đủ phòng chờ cho các thí sinh tự do và phòng thi riêng cho các thí sinh F0. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết.
Với bài thi tổ hợp thì cũng khá phức tạp vì có học sinh thi hết môn thứ nhất thì chuyển sang môn thứ hai, lại thu đề và phát đề cho cái môn thi, cho nên là rất cần phải có sự rất là chuyên nghiệp của các thầy cô giáo hiểu đúng về quy trình, làm thao tác rất là nhanh trong việc thu đề thi của môn 1 và đưa phát đề thi môn 2. Và đặc biệt thì phải nhắc thí sinh là phải xem lại các cái mã đề của mình để làm thế nào đó cho nó đảm bảo thật là đúng, chính xác và nó đồng nhất giữa 3 môn thi của cái tổ hợp này.
Kết thúc 150 phút thời gian làm bài của 3 môn tổ hợp khoa học tự nhiên, các thí sinh đều ra về với tâm trạng thoải mái. Các thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, kiến thức chủ yếu phân bố ở lớp 12. Công tác coi thi diễn ra nghiêm túc, việc chuyển giao giữa các môn thi hết sức nhanh chóng thuận lợi. Mặc dù có đôi chút mệt mỏi, nhưng các em cũng không quá áp lực khi phải làm bài thi liên tiếp. thí sinh Hoàng Văn Nam, học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng cho biết.
Nếu như chỉ để tốt nghiệp thôi thì em nghĩ là hoàn toàn các bạn sẽ qua được điểm liệt ạ. Thì có những câu hỏi lý thuyết và những câu hỏi về công thức hoặc là những câu hỏi cơ bản thì dễ dàng đạt được ít nhất khoảng 2 đến 3 điểm trở lên.
Một số thí sinh đánh giá đề thi năm nay bám sát đề thi minh họa của Bộ và chương trình ôn tập nên không khó để đạt trên điểm trung bình. Đề phủ toàn bộ chương trình kiến thức lớp 12, tuân thủ cấu trúc mà mã đề, ma trận đề của Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra. Thí sinh Nguyễn Minh Thắng, học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Phú và em Phạm Thu Hương, học sinh trường Trung học Phổ thông Văn Hiến nói.
Đề này em làm chắc được tầm khoảng 75% ạ. Phân bổ thì tầm 30 câu đầu là công thức, còn 10 câu sau là phải vận dụng nâng cao. Môn hóa khó nhất ạ. Câu cuối, tầm 10 câu cuối. 10 câu cuối đấy là toàn mấy bài quy đổi.
Em thi lý nên em thấy đề lý cũng dễ chịu, là cũng không khó lắm. Thì em làm chắc nghĩa là những cái gì em học rồi thì chắc là khoảng 60-70% thôi.
Đối với đề thi tổ hợp khoa học xã hội năm nay, thí sinh không còn phải học thuộc lòng các sự kiện lịch sử, dữ liệu lịch địa lý. Nhưng do đề trắc nghiệm phủ toàn bộ chương trình lớp 12 nên các sĩ tử vẫn phải ôn tập nhiều. Kết thúc thời gian 150 phút làm của 3 môn thi, những thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi Trung học Phổ thông Việt Đức cho biết đề thi tổ hợp năm nay các môn đều bám sát chương trình học. Theo thí sinh Nguyễn Tú Linh, học sinh trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú cho biết, đề thi lịch sử là môn khó nhất trong 3 môn với nhiều kiến thức trải dài lịch sử Việt Nam, có độ bao quát cao. Tuy nhiên đề thi chỉ là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, không có liên hệ thực tế nên không có nhiều sáng tạo. Môn địa lý thì tập trung về các vùng miền. Vì được sử dụng Atlas nên các thí sinh đều làm bài hết sức thuận lợi. Theo Linh đánh giá, đề thi địa lý và giáo dục công dân năm nay chính là môn cứu cánh cho thí sinh để thuận lợi xét tốt nghiệp.
Theo như em thấy thì đề địa lý và đề giáo dục công dân thì cả kể là không học kỹ thì vẫn có thể qua được tốt nghiệp dễ dàng ạ. Còn môn sử thì em cũng không chắc chắn lắm, cũng dựa vào may mắn của em nhiều ạ. Em nghĩ năm nay để mà cứu cánh cho các thí sinh thi tốt nghiệp thì môn địa lý mới là môn cứu. Còn thật ra giáo dục công dân không phải là môn quá khó. Nhưng mà em cảm tưởng như là tại vì địa lý có thể dùng được bản đồ ấy, nên là cái đáp án nó chắc chắn hơn. Còn giáo dục công dân thì có nhiều câu phải phân vân về đáp án hơn.
Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 với hai môn thi ngữ văn và toán, số thí sinh đến dự thi đều đạt tỷ lệ trên 99%. Tuy nhiên, 22 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi. Trong ngày thi đầu tiên, tổng số thí sinh đến dự môn thi ngữ văn là trên 981.000 em, đạt tỷ lệ 99,6% so với số đăng ký dự thi. Số thí sinh đến dự thi môn toán là trên 982.000 em, đạt tỷ lệ trên 99,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi. Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 em của 20 hội đồng thi, trong đó có 18 thí sinh đến dự thi, 61 thí sinh không đến dự thi. Tuy vậy, đã có 22 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi, trong đó có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 17 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ nào vi phạm quy chế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo báo cáo từ các địa phương, có buổi thi ngữ văn, toán đã diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi ngữ văn và bài thi toán nằm trong chương trình trung học phổ thông có sự phân hóa phù hợp với mục tiêu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo số liệu vừa được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cập nhật, ngay trong hơn 17 giờ đầu tiên mở hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn để phục vụ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 các trường trung học cơ sở, đã có 78.593 hồ sơ đăng ký thành công, chiếm 58,9% chỉ tiêu tuyển sinh. Theo lịch tuyển sinh năm học 2022-2023, đã được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội công bố, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 6 các trường trung học cơ sở trên địa bàn kéo dài từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Trước đó, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 6 tháng 7, ngành giáo dục thủ đô đã tổ chức cho phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con em vào lớp 1 và trường mầm non. Hiện các trường trung học cơ sở của Hà Nội đang tiếp tục hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
nhằm kịp thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước đang tăng cao hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau. Xăng trừ etanol giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít. Nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống mức sàn 1.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 500 đồng một lít. Dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng một lít xuống mức sàn 300 đồng một lít. Dầu hỏa giữ mức 300 đồng một lít. Vì đây là mức sàn trong khung mức thuế. Thời hạn áp dụng của nghị quyết là từ ngày 11 tháng 7 tới. Như vậy, ít nhất trong kỳ điều hành ngày 11 tháng 7 tới đây, giá xăng sẽ được giảm 1.000 đồng một lít, giá dầu giảm 500 đồng một lít nhờ nghị quyết này.
Tại hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết lũy kế đến hết tháng 6, thu ngân sách nhà nước ước đạt 941.300 tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 63,6%, thu từ dầu thô đạt 125,6%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79,4% dự toán. Nếu tính theo phân cấp, thu ngân sách trung ương đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán. Trong chiều ngược lại, tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 713.000 tỷ đồng, bằng 40% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi đạt 50,1% dự toán. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước bội thu khoảng 228.000 tỷ đồng.
Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết những tháng cuối năm sẽ tăng cường kiểm tra giám sát để bảo đảm cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững, công khai, minh bạch, tập trung giám sát đối với hoạt động huy động vốn và việc sử dụng vốn huy động đúng mục đích, tăng cường kiểm tra chất lượng, báo cáo tài chính, thanh tra và xử lý kịp thời, nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường. Đặc biệt, Ủy ban chứng khoán sẽ đẩy mạnh giám sát thị trường chứng khoán, kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường. Đối với giám sát công ty đại chúng, tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ về công bố thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán, cũng như chấn chỉnh, tăng cường chất lượng kiểm toán của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán.
Thưa quý vị và các bạn, để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, ngày càng nhiều mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm được hình thành, giúp gắn kết người nông dân với đơn vị tiêu thụ, giúp ổn định giá cả và nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Đối với Hợp tác xã Nông sản Thực phẩm Thành An, xã Cổng Hòa, huyện Quốc Oai, trên diện tích hơn 2 hectare với 10 thành viên, từ năm 2016 cũng đã chuyển đổi sang phát triển mô hình sản xuất rau an toàn theo chuẩn Việt Gáp, với sản lượng khoảng từ 10 đến 12 tấn một tháng. Cùng với việc được hỗ trợ xây dựng thương hiệu, Hội Nông dân huyện Quốc Oai cũng đứng ra kết nối tiêu thụ, giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã qua kênh thương mại điện tử để sản phẩm của Hợp tác xã được tiêu thụ qua các công ty và các bếp ăn tập thể, tạo việc làm và nguồn thu nhập ổn định cho người lao động. Ông Vương Sĩ Thành, Giám đốc Hợp tác xã Rau An toàn Quốc Oai, xã Cổng Hòa, huyện Quốc Oai chia sẻ.
Với cái trang trại đang cung cấp thì nó có mấy cái công ty và cái cấp cho trường học, còn một số cái ngành hàng thì trang trại đang có hướng mở đi tìm những cái nơi gọi là những cái tiêu thị mini nhỏ để cung cấp ra cái được sản phẩm cho những nơi tiêu thụ được an toàn.
Với sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Quốc Oai, đến nay nhiều sản phẩm nông sản an toàn của huyện cũng đã xây dựng được thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực như thịt lợn sinh học Quốc Oai, miến rong làng so, nhãn chín muộn Đại Thành, bưởi chua đầu tôm và các sản phẩm ổi, rau sạch của địa phương. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của tổ chức hội trong việc giúp hội viên nông dân tiêu thụ nông sản, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã thường xuyên tổ chức các điểm trưng bày, quảng bá sản phẩm an toàn, sản phẩm OCOP, đồng thời tham gia các chương trình hội chợ do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức và việc xây dựng các cửa hàng tiện ích bán sản phẩm OCOP, đưa sản phẩm quảng bá trên trang thông tin điện tử là tiền đề để huyện hoàn thiện chuỗi cung ứng nông sản an toàn tiêu thụ trong huyện và thành phố, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ để phát triển bền vững ngành nông nghiệp của địa phương. Chị Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai cho hay.
Xưa thì cái việc mà nông dân sản xuất ra và đưa đi bán cũng khá là khó khăn vất vả, bởi vì phải bán trực tiếp, phải đưa đi rồi phương tiện thông tin, phương tiện giao thông các thứ. Thế nhưng bây giờ ấy, cái thời kỳ của kinh doanh online ấy, thì cái trang thương mại điện tử rất là hiệu quả. Thì chính vì vậy mà Hội Nông dân huyện cũng đã phối hợp với Bưu điện của huyện Quốc Oai để đưa các cái sản phẩm nông sản lên trên sàn thương mại điện tử. Và đặc biệt là hội cũng đã ký cái chương trình phối hợp với Bưu điện, đã có 2 buổi tập huấn đưa cái sản phẩm nông sản của huyện lên sàn thương mại điện tử của Bưu điện. Và hiện tại đến thời điểm bây giờ là chúng tôi đã đưa được 39 sản phẩm lên trên sàn thương mại thì để giúp cho phân phối các sản phẩm nông sản của bà con.
Ngoài ra, với vai trò là người nội trợ chính trong gia đình, mạng lưới tiêu thụ nông sản an toàn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội hỗ trợ cũng đã kết nối, hỗ trợ nông dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành trong cả nước tiêu thụ hơn 2.500 tấn nông sản. Tổ chức các ngày hội trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sáng tạo của phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ xây dựng thương hiệu nông sản. Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ như hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết đã tập trung hướng mạnh vào việc liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hảo, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Phụ nữ Hà Nội cho biết.
Chúng tôi có rất là nhiều những cái giải pháp. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ thì cũng chia sẻ với các cái nhóm của câu lạc bộ, mạng lưới câu lạc bộ doanh nhân nữ ở thành phố và các cái quận huyện để mà có thể tiếp cận các cái nhóm, từng nhóm để nhận những cái sản phẩm nông nghiệp về để bán giúp cho bà con. Thế rồi chúng tôi cũng tổ chức các cái hình thức tuyên truyền vào các cái nhóm mạng xã hội để tăng cái tương tác cho mọi người biết đến và mọi người đăng ký đặt hàng. Thế và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ thì là một cái điểm trung chuyển để tiếp nhận các cái sản phẩm của các cái hợp tác xã, của các chị em làm nông nghiệp có kiểm soát và có kiểm dịch để đưa xuống theo các cái đơn hàng của từng cái đơn vị hội phụ nữ, từ đó thì chia sẻ xuống cho hội viên và cộng đồng.
Việc gắn kết sản xuất và khâu tiêu thụ thành một chuỗi khép kín sẽ tránh được tình trạng được mùa rớt giá, sáng tươi chiều héo, cố hữu của sản xuất nông nghiệp truyền thống không theo quy hoạch. Toàn thành phố hiện có trên 1.600 sản phẩm OCOP. Việc tuyên truyền quảng bá và tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu, kênh tiêu thụ, phân phối thông qua hệ thống các chợ, siêu thị, cửa hàng chuyên kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn được diễn ra thường xuyên, liên tục và ngày càng phổ biến. Thông qua đó, sản lượng tiêu thụ nông sản an toàn trên thị trường ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ ngày hôm qua cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó quy định cụ thể mức xử phạt đối với vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, phạt tiền từ 2 triệu 500 nghìn đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng cạnh khu vực dân cư, sân bay hay là các tuyến giao thông chính. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký, kiểm kê, báo cáo và quản lý thông tin về hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y theo quy định. Sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y sai quy định và gây ô nhiễm môi trường. Đối với hành vi không thực hiện việc đánh giá và kiểm soát hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y theo quy định bị phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng. Phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép và gây ô nhiễm môi trường. Đối với hành vi nhập khẩu hóa chất, vật liệu chứa hóa chất nguy hại không đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường bị phạt tiền từ 50 đến 100 triệu đồng. Nghị định cũng quy định mức phạt đối với hành vi gây ô nhiễm đất, nước, không khí, gây ô nhiễm môi trường kéo dài.
Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 9 tháng 7 sẽ diễn ra chương trình xếp xe kỷ lục hình bản đồ Việt Nam với 1.700 ô tô tại Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là một sự kiện rất đáng mong đợi của những người yêu xe, là cơ hội để quảng bá du lịch cho Đồ Sơn, Hải Phòng nói riêng và du lịch cả nước nói chung. Chương trình sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên sóng FM90 Tin tức và Giao thông Hà Nội với 2 khung giờ trực tiếp 10 giờ đến 11 giờ và 15 giờ đến 16 giờ 30. Rất nhiều nội dung hấp dẫn đang chờ đón quý vị tại sự kiện này.
Chương trình mong muốn khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hướng tới một Việt Nam hùng cường với hình ảnh bản đồ Tổ quốc và các quần đảo, điểm kết nối mọi người dân Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu. Đặc biệt, sau khi xếp xong hình bản đồ Việt Nam, một chiếc dù bay có động cơ sẽ kéo quốc kỳ trên bầu trời để bắt đầu một màn chào cờ đầy cảm xúc của tất cả thành viên tham dự bên cạnh hình bản đồ được xếp bằng 1.700 chiếc xe. Cũng trong sự kiện, hoạt động diễu hành bằng xe hơi vòng quanh các cung đường ven biển tuyệt đẹp của Đồ Sơn với số lượng ô tô trên 500 chiếc sẽ tham gia lập thêm một kỷ lục về đoàn diễu hành ô tô lớn nhất Việt Nam. Trong ngày 10 tháng 7 năm 2022, khán giả sẽ được mãn nhãn với màn trình diễn đỉnh cao đến từ các tay đua chuyên nghiệp. Tất cả những hoạt động hấp dẫn của sự kiện sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý thính giả qua sóng FM90, tin tức và giao thông Hà Nội trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, sau khi nhận thông tin phản ánh có xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, đội 2 đã dùng các biện pháp nghiệp vụ xác định phương tiện và mời lái xe vi phạm lên làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính đối với lỗi vi phạm trên. Tại cơ quan công an, lái xe được xác định là anh Nguyễn Văn Dê, sinh năm 1968, trú tại Hải Hà, Quảng Ninh, điều khiển xe ô tô 14A589XX lưu thông ngược chiều trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn. Lái xe khai nhận khoảng 17 giờ 35 phút ngày 16 tháng 7 khi di chuyển trên tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, do bị nhầm đường nên đã điều khiển phương tiện đi ngược chiều từ km 59 đến km 57 300 trên làn xe quy định tốc độ tối đa 100 km/h. Với lỗi vi phạm trên, lái xe đã bị lực lượng cảnh sát giao thông đội 2 lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên cao tốc, vi phạm điểm A khoản 8, điều 5, nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Lái xe D bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong vòng 6 tháng.
Du lịch Việt Nam mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm tạm dừng do dịch COVID-19. Lượng khách trong mùa hè tăng cao. Lợi dụng tâm lý này, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội chào bán các combo du lịch giá rẻ, qua đó lừa đảo người tiêu dùng. Giám đốc công ty du lịch Việt Nam Unique Tours Phạm Đình Hà cho hay, một trong những thủ đoạn mà kẻ gian thực hiện để lừa đảo du khách là đưa ra các combo có giá siêu rẻ nhưng dịch vụ đi kèm lại đạt chuẩn 5 sao. Ngoài chiêu trò trên, những đối tượng này còn sử dụng nhiều hình thức lừa đảo như combo giá rẻ, thanh lý voucher hoặc các gói vé máy bay 10 vé một năm với giá siêu rẻ. Ngoài ra còn có thủ đoạn lừa khách mua vé rẻ hơn thị trường khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng nhưng vẫn được sử dụng vì đối tượng đăng ký mua vé máy bay trả góp. Khách hàng sau khi sử dụng sẽ bị đòi tiền từ các ứng dụng du lịch trả góp để qua mắt lực lượng chức năng. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng thường khóa tài khoản mạng xã hội, chặn hoặc hủy thông tin liên lạc. Còn khách hàng chỉ khi bị lừa mất tiền hoặc đã dùng xong các dịch vụ không như quảng cáo thì mới biết là mình bị lừa.
Theo thống kê của Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, trung bình mỗi ngày có từ 100 đến 200 trường hợp hành khách vướng giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục đi máy bay. Phần lớn là giấy tờ bị hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, trẻ em đủ 14 tuổi nhưng chưa kịp làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân, trẻ em dưới 14 tuổi chỉ mang giấy khai sinh bản photocopy, thậm chí có hành khách quên không mang theo giấy tờ tùy thân. Hành khách chủ quan không kiểm tra trước từ nhà, chỉ khi lên đến sân bay qua cửa an ninh hàng không mới phát hiện ra và bị từ chối chuyến bay. Có nhiều trường hợp trẻ em đi cùng bố mẹ và người thân do thiếu giấy tờ của con mà bố mẹ phải hoãn chuyến bay, ảnh hưởng đến chính kế hoạch và tài chính của gia đình. Chưa kể làm mất thời gian của lực lượng an ninh hàng không khi phải phối hợp với hãng hàng không để giải quyết các thủ tục theo quy định. Tùy mức độ trục trặc về giấy tờ tùy thân, trong một số trường hợp, hãng hàng không sẽ linh hoạt xem xét và hỗ trợ hành khách. Tuy vậy, hành khách lưu ý trong các giai đoạn cao điểm khi các chuyến bay đã check-in đầy khách, khách gặp trục trặc về thủ tục giấy tờ hay đến sát giờ đóng quầy sẽ thường bị hãng hàng không từ chối làm thủ tục. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, trưởng phái đoàn các nước cộng đồng pháp ngữ đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để trao đổi về các vấn đề toàn cầu trong chương trình nghị sự của cơ quan đa phương lớn nhất hành tinh này. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh cần mở rộng và phát huy hơn nữa hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và tổ chức pháp ngữ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và hành động khẩn trương của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu. Ông cũng bày tỏ đồng tình cao với các đề xuất của Việt Nam, cho rằng hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên có ý nghĩa rất quan trọng trong thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Theo hãng tin NHK, trong lúc phát biểu tại thành phố Nara, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bị thương do bị tấn công. Nghi vấn có tiếng súng nổ tại hiện trường, Các nhân chứng cho biết ông Abe đã bị bắn và ngã gục ngay tại chỗ. Phóng viên đài truyền hình NHK tại hiện trường cũng xác nhận nghe thấy tiếng súng nổ và ông Abe bị chảy máu. Cựu thủ tướng 67 tuổi đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị tấn công. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm vào lúc 11h30 sáng 8 tháng 7 theo giờ địa phương.
Hôm qua, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine và cảnh báo những ai phản đối thương lượng nên hiểu rằng kéo dài xung đột hiện nay sẽ chỉ làm cho hòa đàm thêm khó khăn. Tổng thống Putin quy trách nhiệm về xung đột hiện nay cho khối quân sự NATO do Mỹ lãnh đạo. Ông nhấn mạnh các nỗ lực của Nga trong việc tạo ra một hệ thống an ninh quốc tế công bằng đã bị phá hoại. Tổng thống Putin cho rằng tiến trình lịch sử là không thể chặn được và các nỗ lực của phương Tây nhằm thực thi phiên bản trật tự toàn cầu của họ nhất định sẽ thất bại.
Đại diện Bộ Tài chính Indonesia đã xác nhận rằng phái đoàn Nga sẽ trực tiếp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương lần thứ 3, cũng như Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương lần thứ 3 của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại Bali, Indonesia. Trong số 20 thành viên G20, chỉ duy nhất đoàn Trung Quốc sẽ tham dự theo hình thức trực tuyến.
Báo cáo cập nhật tình hình thương mại toàn cầu của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển công bố ngày hôm qua cho biết kim ngạch thương mại toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 7,7 nghìn tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm 2022, tăng khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, xu hướng tích cực đối với thương mại quốc tế có thể sớm kết thúc trong bối cảnh các chính sách thắt chặt và mâu thuẫn địa chính trị.
Pháp không thể một mình gánh chịu hậu quả kinh tế từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp François Vingoy de Gao ngày hôm qua đã đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh chính phủ nước này chuẩn bị trình lên Quốc hội gói biện pháp mới nhằm kiềm chế lạm phát. Theo dữ liệu sơ bộ của cơ quan thống kê công bố ngày 30 tháng 6, giá tiêu dùng trong tháng 6 tại Pháp tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá năng lượng tăng 33,1% và giá lương thực tăng 5,7%.
Ngân hàng Hoàng gia Canada cảnh báo nền kinh tế Canada sẽ rơi vào tình trạng suy thoái ở mức độ vừa phải và ngắn hạn vào năm 2023 khi phải đối phó với lãi suất tăng và lạm phát cao. Đợt suy thoái kinh tế này sẽ không nghiêm trọng như các cuộc suy thoái trước đây, nhưng người tiêu dùng sẽ rút lại chi tiêu khi phải đối mặt với mức tăng giá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, chi phí đi vay cao hơn và của cải hao hụt xuất phát từ sự suy yếu của thị trường nhà đất.
Bộ Nội vụ Mexico mới đây ước tính, chỉ riêng trong năm 2019, những kẻ buôn người đã thu lợi tới 615 triệu USD từ việc lợi dụng dòng người di cư trung chuyển qua nước này để tới Mỹ ngày một tăng lên. Theo Bộ Nội vụ nước này, cứ 10 người di cư từ Guatemala, Honduras hoặc El Salvador vượt biên trái phép vào Mỹ qua Mexico thì có 7 người là nạn nhân của các mạng lưới buôn người với mức phí trung bình là hơn 4.500 USD một người.
Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã yêu cầu các giám đốc điều hành của 3 nhà sản xuất súng ra điều trần vào ngày 20 tháng 7 tới như một phần của cuộc điều tra về ngành công nghiệp vũ khí sau một loạt vụ xả súng gây rúng động nước này. Hiện dư luận Mỹ đang rất quan tâm vấn đề súng đạn. Số liệu của Gun Violence Archie, tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ cho thấy, kể từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra hơn 300 vụ xả súng hàng loạt.
Theo báo cáo công bố 2 năm một lần của Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Phúc lợi Australia về Y tế quốc gia, tuổi thọ trung bình của người dân Australia năm 2020 tăng lên 83 tuổi, cao thứ 6 trong số 38 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Tuy nhiên, số người Australia sống chung với ít nhất một căn bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư hoặc các bệnh tâm thần tăng lên 11,6 triệu người, tương đương 47% dân số.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Ở trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2022, ra sân với đội hình không phải mạnh nhất, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận trước đội tuyển Campuchia. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhanh chóng cụ thể hóa với bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 do công của Ngân Thị Vạn Sự sau pha kiến tạo của Thu Thương. Phút thứ 31, tuyển nữ Việt Nam nhân đôi cách biệt khi Phạm Hải Yến thực hiện thành công quả đá phạt trên chấm 11m. Khi hiệp 1 bước vào những phút đá bù giờ, Thanh Nhã đã có pha bứt tốc và ra chân nhanh trong pha đối mặt với thủ môn của Campuchia để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung tạm xếp thứ 3 do có cùng 3 điểm nhưng ít hơn về hiệu số bàn thắng bại với Myanmar. Đứng thứ nhất là đội tuyển nữ Lào với 4 điểm sau 2 trận. Và ngày 9 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với đội tuyển nữ Lào vào lúc 18 giờ. Vào lúc 15 giờ hôm nay, U19 Việt Nam và U19 Myanmar sẽ bước vào trận đấu thứ tư tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2022. Trước trận đấu này, U19 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, ngang bằng với Thái Lan nhưng hơn về hiệu số. Trong khi đó, U19 Myanmar đang xếp thứ 3 với 6 điểm. Đây sẽ là trận đấu mang tính then chốt, ảnh hưởng đến mục tiêu giành quyền vào bán kết của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam. Nếu giành chiến thắng, U19 Việt Nam sẽ chính thức loại U19 Myanmar khỏi cuộc đua giành vé vào bán kết khi U19 Thái Lan chỉ phải gặp Brunei ở lượt trận này.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 8 tháng 7, trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ C.
Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Quang Huy, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.